Quý Cha, con thật là vui có đông đủ Quý Cha đến để dâng thánh lễ. Ngày hôm nay với gia đình, con thú thật là con rất là ngạc nhiên. Gia đình nhỏ nhỏ tụ họp lại nhau để dâng thánh lễ tạ ơn. Nhưng mà gặp Quý Cha, con quá vui vì đây chứng tỏ cho các thầy, tất cả giáo dân nhìn thấy là cái ơn gọi nó quý báu như thế nào. Nhiều khi chúng ta ở bên Mỹ này rồi cũng quên ý nghĩa của ơn gọi. Mà ngày xưa từ ứng dụng đó là ơn thiên triều. Thiên triều có nghĩa là đây là ơn từ trời, ơn mà Thiên Chúa ban cho con người. Mà giờ đây chúng ta nhận thấy có các thầy ở đây tạ ơn, thật là một cái sự vinh dự cho thầy và cho gia đình. Vì vậy chúng ta tụ họp ở đây ngày hôm nay để trước hết là dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã thương yêu con người thế nào và ban cho chúng ta ơn thiên triều. Vì Chúa yêu chúng ta thế nào mà Chúa chọn con người yếu đuối giữa trần gian phụng sự Chúa, dẫn dắt con cái của Chúa trên con đường mà Chúa muốn con cái của Chúa tiến đi. Thứ nhất, chúng ta tụ họp ở đây là để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta dấu hồi của Ngài, ban cho chúng ta đức tin nơi Ngài ơn thiên triều ở trần gian này, chứng tỏ cho nhân loại thấy tình yêu của Chúa. Chúa không có quên con cái của Chúa, Chúa luôn luôn chăm lo cho con cái của Chúa qua những con người yếu đuối. Chúa làm những phép lạ ơn lành cho con cái của Chúa và cho nhân loại nói chung. Mục đích thứ hai, lễ ngày hôm nay chúng ta hiện diện ở đây là để cầu nguyện cách riêng cho thầy. Mà tôi cũng rất vui là có sự hiện diện của các thầy khác cũng đang trên con đường tu trì chủng quyền ở các nơi khác nhau, các chủng quyền khác nhau nữa. Chúng ta có lẽ ai cũng biết, khi một người trai trẻ xin vâng và chập chững bước đi trên con đường tu trì làm cho Chúa rất là hài lòng. Nhưng Chúa hài lòng thì ma quỷ lại càng dần dần, và ma quỷ không muốn cho người ta theo ý Chúa, không muốn cho người ta sống một đời sống tận hiến. Ma quỷ không muốn như vậy. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để phá hoại, tìm đủ mọi cách để cám dỗ, tìm đủ mọi cách để làm cho lung lay cái ơn gọi trong tâm hồn của những người tu sĩ. Vì vậy chúng ta đến đây là vì chúng ta biết cái ơn gọi nó quý báu vô cùng. Và khi các thầy như thầy Thịnh cũng như các thầy các sơ, một khi đã nghe lời Chúa gọi và theo đuổi cái ơn gọi đó, tìm hiểu để rèn luyện con người tận hiến cho Chúa, thì chúng ta cũng biết là ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để đánh phá. Vì vậy thánh lễ này chúng ta cũng không quên dâng những ý chỉ cách riêng, cầu nguyện cách riêng cho thầy, cho tất cả các thầy hiện diện ở đây và tất cả những ai đang đeo đuổi ơn gọi của Chúa. Chúng ta xin Chúa giữ gìn các đấng để họ luôn luôn bền vững trong đời sống tu trì, tìm được ý Chúa, theo đuổi ý Chúa và thực thi ý Chúa trong cuộc đời của họ. Và cuối cùng con xin được phép có một vài lời nhắn nhủ cách riêng, nhắn nhủ các thầy, một vài điều chia sẻ tâm tình. Và tôi được cái hãnh diện là tôi là linh mục triều, đã được cái vinh dự phục vụ cho Chúa 23 năm trong đời sống làm linh mục. Và tôi xin chia sẻ, và tôi hay thường nói tất cả những tu sĩ mà tôi gặp, cái đời sống tu trì nó hạnh phúc vô cùng. 23 năm rồi tôi không có ngày nào không thức dậy mà cảm thấy lòng xúc động, vì Chúa đã chọn mình, vì Chúa đã ban cho mình ơn thiên triệu, và cảm thấy mình là con người quá nhỏ bé, quá yếu đuối, không có là gì hết, mà Chúa vẫn chọn, Chúa vẫn dùng hàng ngày ở trong đời sống làm linh mục. Vì vậy tôi muốn các thầy biết đây là một cái cuộc đời quá đẹp, quá vinh dự, và các thầy đang trên con đường đến cái niềm hạnh phúc hiếm có ở trần gian này. Các cặp vợ chồng có gia đình và linh mục có một điều mà tôi muốn biết, đó là tôi là linh mục sướng hơn các đấng sống tình nhiều. Làm linh mục là một tu sĩ, người phối tổ của tôi là một đấng hoàn toàn, trong khi các cái vị sống ở trong gia đình thì mỗi ngày thức dậy phải nhìn mặt người phối mẫu của mình là một người không hoàn toàn. Và nhiều khi nhìn người phối mẫu của mình nghĩ tại sao mình đã chung thủy với nhau được bao nhiêu chục năm nay, cái ra cái vào, cái vui cái buồn, cái đau cái khổ, nhiều lắm, con người với nhau rất khó. Trong khi linh mục của chúng tôi, tu sĩ của chúng tôi thức dậy sáng ra, mở mắt ra được đối diện với người phối mẫu hoàn toàn, một người phối mẫu vô cùng thánh thiện hoàn hảo. Vì vậy đời sống tu trì trên cái phương diện nào đó vẫn dễ dàng hơn cái đời sống ở ngoài đời. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có cái thử thách, như tôi đã chia sẻ với quý thầy, đó là ma quỷ lúc nào cũng tìm cách phá hoại chúng ta, vì không muốn cho chúng ta sống đẹp lòng, chúng ta sống đời sống tu trì theo ý của Chúa. Điều cuối cùng mà tôi xin chia sẻ đó là tôi biết ý của Cha Chí Thánh của chúng ta khi chọn con người yếu đuối tội lỗi làm dụng cụ của Chúa trần gian này. Chúa không muốn chỉ chọn các linh mục ban ơn thiên triệu và ban ơn dân thánh của Ngài để có những các linh mục tầm thường cho Chúa. Con người chúng ta tầm thường lắm, quý thầy. Nhưng khi Chúa ban cho chúng ta ơn Thiên Triệu và ban chúng ta ơn linh mục làm linh mục của Chúa, Chúa hy vọng tràn trề nơi chúng ta. Chúa hy vọng chúng ta làm những linh mục thánh thiện của Chúa, không phải chỉ là những có những cái job, cái công việc làm hàng ngày để cho qua ngày, mà Chúa muốn là những linh mục thánh thiện của Chúa. Và cái sự thánh thiện đó chỉ đến được khi chúng ta dâng hết cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chúa Thiên Triệu chúng ta tận hiến. Vì vậy trong những ngày còn lại của các thầy, chúng ta cũng còn dài lắm, có còn nhiều trong gai, còn nhiều thử thách lắm. Nhưng mà trong cái thời gian trong chuẩn viện, xin quý thầy lưu ý, Chúa không muốn những linh mục tầm thường. Mình là con người tầm thường, nhưng Chúa muốn những linh mục thánh thiện. Vì vậy những ngày tu trì ở trong chuẩn viện là những ngày rèn luyện con người của mình, rèn luyện đời sống tâm linh để đem lòng Chúa. Thì trong thánh lễ này, quý thầy biết rồi đó, tất cả những các cha cũng như các giáo dân hiện diện ở đây sẽ dâng thánh lễ này cầu nguyện cách riêng cho tất cả quý thầy hiện diện ở đây. Xin quý thầy nhận lấy cái tình yêu thương nồng nàn dành cho quý thầy, những cảm kích dành riêng cho quý thầy, vì quý thầy là những người trẻ dám cả gan theo đuổi ơn Thiên Triệu. Và quý thầy nhận lấy đi những tấm lòng yêu thương, nhận lấy đó những trách nhiệm khá nặng nề, đó là làm sao để mỗi ngày sống đời sống tu trì của mình đúng theo thánh ý của Thiên Chúa.
Cha Thánh để lại cho chúng ta những gia tài tuyệt hảo. Ta làm tất cả mọi sự để cho vinh danh Thiên Chúa, là tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phụ Đa Minh, là để vâng lời các đấng bề trên. Và chúng ta đã là tất cả đại gia đình Đa Minh, tuân giữ kỷ luật của dòng Đa Minh, có nghĩa là cái luật sống mà ông bà anh chị em có ở trong tay. Đó là Cha Thánh là để lại cho chúng ta, đó là cái đường hướng mà chúng ta gọi đó là cái linh đạo Đa Minh. Ông bà anh chị em chúng ta phải hiểu là cái linh đạo Đa Minh ấy, được những cái người khác khen ngợi như thế nào. Dạ, 800 năm và thánh phụ của chúng ta thành lập dòng thì những cái người họ nói về dòng Đa Minh như thế này, chẳng hạn như cha Henry Lacoste là một tu sĩ của dòng Đa Minh ở Pháp. Sau khi mà cái cuộc cách mạng Pháp 1789 á, thì nước Pháp đó là không còn bóng dáng của những cái người tu sĩ Đa Minh nữa, là bởi vì tất cả những cái cuộc cách mạng đó là họ diệt sạch, không còn một cái bóng dáng nào cả. Thì lúc đó cha Henri Lacoste là cái người mà tu sĩ đồng Đa Minh, có lẽ là ngài lưu lạc ở nước ngoài. Cho nên đó là Ngài được hỏi là nếu mà bây giờ mà cho phép cha lập một dòng thì cha sẽ lập cái dòng nào? Thì cha nói rằng nếu mà tôi phải, Chúa bắt tôi phải lập dòng, thì với tất cả những cái mà chỉ mà tôi hiểu biết thì tôi thấy rằng không có một cái dòng nào mà đáng thiết lập hơn là dòng Đa Minh. Và cái lý tưởng của dòng Đa Minh đó là đã được chứng minh là biết bao nhiêu là những thánh đã theo chân cha thánh đó. Và cái linh đạo của Ngài đó là lịch sử đã chứng minh, có nghĩa là khi Trần Nam Quốc Đề nói cái điều này đó là 500 năm sau, 1200 cho tới 1789, 500 năm sau là Ngài đã nói cái câu như thế vậy. Và một cái người ngoài dòng Đa Minh là Đức Hồng Y John Henry Newman của Anh. Ngài là cái người mà theo Anh giáo và sau cùng Ngài trở lại giáo hội Công giáo, là bởi vì được Chúa soi sáng cái cuộc đời của Đức Hồng Y John Henry Newman rất là đặc biệt. Thì Ngài nói rằng tôi thấy đó là không có một cái lý tưởng nào mà nó thích hợp cho thế giới ngày hôm nay và nhất là cho nước Anh hơn là dòng Đa Minh. Tất cả những cái Đức Giáo Hoàng, nhất là Đức Giáo Hoàng từ Paulo thứ 6 cũng như là Đức Giáo Hoàng Benedicto của chúng ta mới đây, các ngài đều nói rằng đó là cái lý tưởng của Đa Minh đó là nó hợp thời ở mọi nơi và đó là nó vượt thời gian. Đây chúng ta thấy đó là những cái người không phải dòng Đa Minh ấy, mà người ta khen ngợi dòng chúng ta như thế vậy. Còn chúng tôi không có phải dựa vào những cái lời khen ngợi đó, mà chúng tôi muốn các bạn chị em đã chính mình nhận ra là sau 800 năm thành lập dòng đó, có cái dòng nào mà nhiều những vị thánh hơn dòng Đa Minh không? Có cái dòng nào mà nhiều vị thánh hơn là dòng của mình không? Không có dòng nào. Và nó là nhiều người nói ra nếu mà bây giờ cứ mỗi ngày mình kính một cái vị thánh Đa Minh hay Chân Phúc đó, thì 365 ngày không đủ để cho mình kính. Đó, cái là cái thứ nhất, đó là nhiều thánh. Cái thứ hai đó, nó đã lấy làm đặc biệt. Nếu khi quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ điều này, mọi giới, mọi thành phần đều có thể nên thánh. Đó. Và dòng Đa Minh đó, mặc dầu đó là được cái tiếng đó là cái dòng thông thái, nhưng mà có phải là chỉ có những người thông thái vào dòng Đa Minh không? Là bởi vì chúng ta có thánh thông thái phải không? Như là thánh nào là phải nói đó là thông thái, mà phải phong cho đó làm tiến sĩ thiên thần, thánh Tommaso Aquino phải không? Nhưng mà đâu phải chỉ có thánh mà thông thái tuyệt chủng như thế này đâu. Nhưng mà có cái người không có học phải không? Rất là khiêm nhường nhưng mà cũng làm thánh được. Các bạn anh chị em biết cái thánh đó lắm là thánh nào? Thánh Martin, bảo thánh Martino de Porres. Các bạn anh chị em thấy nó lạ. Bước trong dòng mà có thánh thông thái, có thánh chẳng thông thái tí nào. Bảo. Rồi đó là các cha làm thánh như cha thánh của chúng ta. Có các chị làm thánh không?
Có.
Thánh nào? Thánh Catalina. Bảo. Rồi có phải là chỉ có các linh mục làm thánh, tu sĩ có làm thánh không? Ai? Đó, tu Rosa de Lima hay là thánh Martin de Porres hay là thánh John Mai Sáng, các thầy trợ sĩ họ đều làm thánh thế. Phải không? Họ có thể họ làm thánh thế. Ở đây chúng ta thấy đó là nam có, nữ có, thông thái có, rồi không thông thái cũng có. Rồi có những thánh đó là hoàn toàn là sống kết hợp với Chúa, như và thánh Rosa de Lima đó là kết hợp chặt chẽ với Chúa. Rồi các những cái người mà thần bí khác như là Henry Suso hay là Michael Eckhart. Rồi cái vị thánh mà ông biết ông bà anh chị em có quen thuộc không, là cũng Catalina nhưng mà không phải Catalina de Siena nhưng mà Catalina de Ricci, là cái người mà xin Chúa in cái năm cái dấu thánh của Chúa vào trong cái thân thể của chị. Rồi có thánh như là chuyên về đó là sùng kính cái thánh thể. Vâng, đó, rồi về thánh tử đạo thì chúng ta không đếm xuể. Nguyên về Việt Nam của chúng ta thôi là quá 1/3, gần 1/2 đó là có liên hệ với dòng Đa Minh. Thì tôi muốn nói như thế vậy đó để cho quý ông bà anh chị em biết rằng đó là quý ông bà anh chị em đang được hưởng cái linh đạo mà sẽ dắt chúng ta đến cái chỗ mà trọn lành, là chúng ta có thể chúng ta trở thành những vị thánh là chúng ta đi về với Thiên Chúa nhỉ. Thì những con tất cả những cái anh chị em chúng ta đã phải nhận ra rằng đó là cái linh đạo mà Cha Thánh để lại cho chúng ta, cái gia tài. Mà đó là các người mà họ nhận xét đó là cái lý tưởng này không bao giờ mà có thể mà mai một được. Tại vì cái lý tưởng đó là nó quá tuyệt vời và nó giúp cho tất cả mọi người đều có thể mà nên chọn lành được. Thì bây giờ tôi muốn trình bày với ông bà anh chị em cái linh đạo của Cha Thánh đã lập ra cho chúng ta nó như thế nào. Tại vì chúng ta phải biết thì chúng ta mới có thể chúng ta sống được, phải không? Và nếu mà chúng ta không biết thì làm sao chúng ta sống được? Cho nên đó là ngày hôm nay ông bà anh chị em chịu khó nhớ cái điều này để rồi mà mình về và mình bắt đầu đó là sống. Và dòng đạo minh nó không phải là để mặc cái áo dòng, bởi vì chúng ta biết đó là cái áo dòng nó không làm lên cái người tu sĩ. Và cũng không phải là để nguyện kinh thần vụ, là bởi vì chúng ta không cần vào dòng, chúng ta cũng nguyện kinh thần vụ, nguyện kinh mân côi được đó. Nhưng mà tại sao mà chúng ta vào dòng? Là bởi vì chúng ta yêu mến cái đường lối của Cha Thánh, để mà chúng ta có thể đó là trở nên những cái con người thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta biết đó là vào cái thời đó, chúng ta biết là có những cái người mà tu sĩ họ muốn đó là đi vào rừng xa lánh hết tất cả những cái phồn hoa, là bởi vì nó có nhiều chiếc cám dỗ quá. Họ vào rừng để mà họ ẩn tu. Và chẳng hạn như là chúng ta thấy như là Thánh Anton tu rừng hay là dòng Benedicto, không làm cái gì với người ta ấy. Thì tối ngày đó là học hỏi, đọc kinh, cầu nguyện. Và đó là chúng ta gọi đó là cái chủ kích đó. Thánh Đa Minh đã được đó là sống ở trong cái chủ kích đó, gọi là cái chủ kích chiêm niệm. Đó là chiêm niệm và cầu nguyện. Đó. Thì chúng ta có đó là chúng ta có học hỏi về Thánh Khoa, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa, rồi chúng ta đọc kinh thần vụ, chúng ta đọc kinh mân côi, chúng ta suy niệm. Tất cả những cái chủ kích đó chúng ta gọi đó là chủ kích chiêm niệm. Yeah. Và mà tất cả mọi người đều phải làm cái chuyện đó cả. Cái chủ kích thứ hai đó, mà là cái thời gian đó chúng ta thấy là chẳng hạn như các cha mà trong địa phận, hay là những cái người mà chuyên lo về hoạt động tông đồ, chẳng hạn như là dòng bác ái của Thánh Vincent de Paul và Vincent Paulo, hay là các cha triều họ đi coi các sứ, tất cả những cái đó là chúng ta gọi đó là cái đời sống hoạt động, đó là chúng ta đi giúp cho người này, giúp cho người kia, rồi chúng ta rao giảng tin mừng tất cả. Thì cái thời gian đó hoặc là chúng ta thuộc vào cái dòng chiêm niệm, hai đó là chúng ta thuộc vào cái dòng hoạt động. Nhưng mà Cha Thánh Đa Minh của chúng ta đó là kết hợp cả hai cái. Kết hợp cả hai cái vào một dòng, là phải có những cái giờ để mà cho chúng ta học hỏi, chúng ta suy niệm, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ làm như thế vậy thôi đó, thì dân chúng ở ngoài và dân chúng mà họ đang cần những cái lời rao giảng giúp đỡ của chúng ta thì không có người giúp. Tại vì cái thời gian đó chúng ta biết đó là bao nhiêu cái bè rối là nó hoành hành ở cái miền Nam nước Pháp, phải không? Dân chúng không có được giúp đỡ về cái vấn đề rao giảng, tại vì các đức giám mục không thể nào mà rao giảng hết cho dân được. Cho nên đó là Thánh Đăng Minh thấy cần phải có những cái người mà tiếp tay với các đức giám mục để mà rao giảng cho mọi người, là nếu mà không thì người ta sẽ tin theo các cái bè rối. Chúng ta biết là cái bè rối nó rất là tinh khôn. Họ sống cái đời sống mà còn đạo đức nghiêm nhặt hơn là những cái người Kitô giáo nữa. Và trong khi giáo hội đó thì nhiều vị đó là sống giàu sang, sống xa hoa. Cho nên đó là họ vạch những cái lỗi lầm của giáo hội ra để cho người ta thấy những cái xấu của giáo hội, để mà người ta đi theo cái bè rối. Nhưng bà anh chị em thấy ngày hôm nay có còn những cái bè rối không? Có những bè rối mà chống phá giáo hội không? Nhiều lắm. Mà quý ông bà anh chị em đó là con cái của mình đó là bây giờ đó là nó bị bao nhiêu là những cái bè rối hoành hành. Và cái bè rối mà bây giờ nó nói đó là đấy, xem đấy, các cha của mày đó là chuyên môn mà đi xúc phạm tình dục các trẻ em, đó là làm như vậy để cho con cái mình thấy giáo hội xấu quá, cho nên là sẽ đi theo những cái mà của Tin Lành hay là của tất cả những cái người mà khác chống phá giáo hội. Thế chúng tôi nói báo cho quý ông bà và anh chị em biết đó là bè rối không thời nào thiếu cả. Và họ cần đến cái lời rao giảng của các anh chị em đa minh chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta đi rao giảng mà chúng ta không có chịu học hỏi, không có chịu cầu nguyện kết hợp với Chúa. Nên Thánh Đa Minh thấy rằng nếu mà mình mà chỉ cầu nguyện không thì bao nhiêu người họ đang là có cái nguy cơ mất linh hồn, ai giúp họ? Cho nên đó là cần là phải có những cái người chiêm niệm, rồi sau đó đó là đi ra để mà trao lại cho tha nhân những cái gì mình đã chiêm niệm, để cho họ hiểu biết sự thật và họ đừng có sa vào tất cả các bè rối. Và Thánh Đa Minh có những cái câu mà chúng ta nghe rất là nhiều lần mà nói lên cái chủng kích đó, đó là nói với Chúa, phải không? Là khi chúng ta cầu nguyện, phải không? Là chúng ta nói với Chúa. Khi mà chúng ta đến với tha nhân là chúng ta nói cái gì? Nói về Chúa. Cái cuộc đời của Thánh Đa Minh có thể chúng ta đó là bám vào những cái câu như thế vậy. Cầu nguyện chuyên chăm, đó là có nhiều khi Ngài cầu nguyện suốt cả đêm, rồi sau đó đó là Ngài rao giảng cho những người khác những cái gì mà Ngài suy niệm. Ngài chỉ nói với Chúa khi mà Ngài cầu nguyện, rồi sau đó Ngài đi mà nói với tha nhân là nói về Chúa, bao nhiêu những cái sự tốt lành của Thiên Chúa, bao nhiêu là những cái lời giảng dạy của Thiên Chúa cho người khác. Ngày hôm qua ở trên miền Bắc đó, thì cha Tuyên Úy nói đó là chúng ta đang là bị một cái tật xấu, rất là xấu, là cái cell phone. Là bây giờ đó là có nhiều người dùng cái cell phone đó để mà nói hành, nói xấu nhau. Và đó là nó gây ra biết bao nhiêu cái tội lỗi. Cho nên có một số người đề nghị là quẳng cái cell phone đó đi, đỡ tốn tiền mà đỡ tội. Nhưng mà tôi không có khuyên với ông bà anh chị em quẳng nó đi. Nhưng mà tôi khuyên với ông bà anh chị em đó là chúng ta theo như lời của Thánh Đa Minh. Chúng ta gọi điện thoại cho ai, chúng ta nói về Chúa cho họ nghe.
Vâng.
Chúng ta rao giảng mà, chúng ta rao giảng cho họ. Cho nên đó, thay vì mà nói cái xấu, chúng ta nói cái tốt thôi. Cái xấu chúng ta bỏ qua. Nhưng mà anh chị em có thể làm được chuyện đó phải không? Các ông bà đó gọi điện thoại cho nhau, đó mà nói chuyện với nhau, đừng nói chuyện về người khác, cứ nói về Chúa cho người khác. Và về Chúa thì chẳng có cái gì xấu cả. Vâng, đó là chúng ta đã là có thể lập công. Thì chúng ta muốn để cho các ông bà anh chị em biết vậy, đó là tất cả mọi người chúng ta ngồi ở đây đó, là chúng ta đang là đi theo cái con đường đó. Đó là tất cả các ông bà anh chị em, đó là chúng ta có bổn phận, chúng ta phải học hỏi. Và cái bổn phận học hỏi nó không có trừ ai cả, là bởi vì chúng ta phải học hỏi thì chúng ta mới biết được cái sự thật. Còn nếu mà chúng ta không học hỏi, chúng ta có biết sự thật không? Nếu các ông bà anh chị em không chịu học, các ông bà anh chị em có biết không? Không có đi đến trường học thì có phải biết đọc biết viết không? Không có đi học tiếng Anh thì có biết nói tiếng Anh không? Cái đó cái đơn giản. Bây giờ chúng ta không có chịu học Kinh Thánh thì chúng ta có biết cái sự thật về Chúa không? Vậy mà có nhiều ông bà bảo: thưa cha, bây giờ mắt con mờ rồi, tai con nó gánh ngáng rồi, trí khôn thì học chưa quên sau. Cho nên đó là xin cha trước cho chúng con để chúng con chỉ đọc Kinh Mân Côi mà thôi. Chúng tôi có quyền trước cái điều đó không? Là bởi vì đó là nó rất là quan trọng, là bởi vì ông bà bây giờ lớn tuổi rồi, nhưng mà có phải làm quyết định không? Có phải làm quyết định mỗi ngày không? Không phải làm quyết định ấy hả? Các ông bà có phải làm quyết định không? Tôi lấy một cái ví dụ thôi, là bây giờ nhá, có những cụ già bây giờ đó là, tại đây chúng tôi không có mà bêu xấu các cụ đâu, chúng tôi chỉ có nói cái sự thật đó là bây giờ có cái phong trào đó là đi về Việt Nam để mà đi kiếm những cái cô trẻ đó, phải không? Đó là được dành được tí tiền đi về Việt Nam để mà đi kiếm những cái thú vui giải trí. Mình có quyền mình làm quyết định không? Tôi có thể là tôi quyết định là tôi săn sóc gia đình tôi ở với bà vợ, tuy mà già rồi nhưng mà thương tôi, lo lắng cho tôi. Nhưng mà nếu mà tôi quyết định về Việt Nam đó thì tôi vừa mất tiền, tôi hưởng lạc được tí nhưng mà gia đình của tôi tan nát. Quý vị có phải làm quyết định đó không? Những quý vị cao niên có phải làm quyết định hoặc là về hay là không về không? Nhưng mà làm sao mà biết là cái quyết định nào là cái quyết định mà nó đúng, mà nó lợi cho mình? Chúa nói làm sao? Con có được lời lãi cả vào thế gian này, con có hưởng lạc cả vào thế gian này mà con mất linh hồn, nó được gì? Ngày về với Chúa gần kề rồi, phải không? 70 thôi hay là hơn rồi, mà bây giờ đó là lại còn đi kiếm những cái sự đó. Sức thì không còn, tiền thì ít, mà đã là lại đi kiếm những cái như thế vậy thì có khôn ngoan không? Bây giờ mà những cái quý vị đó mà dạy con nó có nghe lời không? Bố còn như vậy nữa, bố dạy con thế nào thì ạ? Phải không? Các bạn chị em biết đó là tôi nói với các cụ đó, đi vào dòng đam mê đó là học cho tới khi nào xuống lỗ thì thôi, chứ không có phải đó là 70 tuổi rồi đó là được chuyên học. Tại vì phải làm quyết định mỗi ngày, vẫn còn phải là dạy con dạy cháu, và nhất là phải quyết định cho đời cho mình. Phải không? Quý ông bà mà không có mà biết quyết định khôn ngoan đó là có bao nhiêu đó là lột sạch. Và ông kiếm tôi thấy là có nhiều người kể đó là dành dùng được mấy cái lượng vàng không biết giấu ở đâu, đi đâu cũng mang theo người. Và rồi đến khi mà không biết rồi làm sao đó, đi ra đường nhưng rồi nó rơi rớt lúc nào cũng chẳng hay. Nên quý vị biết đó là cái nhiệm vụ học là phải, mà Kinh Thánh đó là không có ai mà được có được quyền trước học Kinh Thánh cả. Và đó mà cái bây giờ đó là chúng ta biết đó là cái người ta đó là kết quyết định đó là rất là dại dột, là bởi vì không có biết là những cái gì là cái khôn ngoan. Tại vì chúng bạn chưa biết đó, khi chúng ta làm quyết định đó là chúng ta phải có kiến thức, phải không? Để chúng ta biết rằng à cái đó tuy nó đẹp như thế vậy đó, nhưng mà có nên chọn nó hay không. Đó. Nếu mà nó mang cho mình quá nhiều những cái hậu quả tai hại thì đừng chọn nó. Đó. Nhưng mà làm sao mà biết nó tai hại hay nó tốt, nó phải học. Đó. Đó cho nên đó là cái học là cái mà tất cả mọi người đều phải. Chúng bạn chị em biết là tôi là những cái người mà đã trải qua kinh nghiệm rất là nhiều, nên tôi biết là chúng bạn chị em cần phải tiếp xúc với Kinh Thánh để học. Cho nên đó, tôi nói lại một lần nữa đó là cả cái cuộc đời của tôi đó là chỉ có lo về vấn đề là học Kinh Thánh, giảng dạy Kinh Thánh. Chúng tôi đã có cái trang gọi là cái trang lời nhập thể. Chúng tôi xin quý ông bà anh chị em đó là mỗi ngày chúng ta vào đó 15 phút thôi. Chúng ta học để rồi chúng ta biết đó là cái đường lối của Chúa như thế nào, để rồi mà chúng ta mới có thể chúng ta sống được. Chúng ta nhớ nhé là cái trang đó đã sẵn sàng, quý ông bà anh chị em mở ra. Tôi nói cái này trước để cho quý ông bà anh chị em lớn tuổi đó lại cũng cái mà là mà than phiền nữa. Cái trang có bằng này tuổi rồi, bây giờ đụng phải computer làm sao mà vẫn biết nó như thế nào. Quý ông bà anh chị em biết đó là thế mà cái gì nó tốt cho mình, nó có khó đến đâu mình cũng phải tìm tới. Cái computer bây giờ đó là nó rất là phổ thông. Quý ông bà anh chị em đó là chỉ có 200 bạc thôi là mua được cái computer mà đủ xài rồi. Rồi về nhà bảo những cái đứa con, những đứa cháu nó chỉ cho mình, trong khi mà nó chỉ cho mình bảo chỉ nó cho nó vào cái trang của chúng tôi. Trang của chúng tôi đó là có cả tiếng Anh nữa cho các cháu, rồi có ông bà già mà chúng ta không có nhiều giờ đó, tức là cứ việc về nhà chúng ta mở nghe từ sáng đến tối, tại vì trong đó là chúng tôi có là để cho lúc bà anh chị em nghe nữa. Lúc bà anh chị em nghe chúng tôi nói ở đây đó là câu được câu mất, nên là về nhà đó là cứ nghe đó là hết giờ này qua giờ kia là lúc bà anh chị em đó là sẽ nhập tâm vào cái lời của Chúa. Cái đó cho nên là chúng tôi đã chuẩn bị rồi, cứ mà anh chị em đọc cũng được, nghe cũng được. Rồi đó là những cái anh chị mà phải đi làm đó, download nó xuống vào trong cái đĩa, mang ra xe nghe, chỗ nào cũng được. Còn nếu mà chúng ta có internet thì chỗ nào chúng ta có thể mà chúng ta xài được. Đó cho nên chúng tôi mong cứ mà anh chị em đó là đón nhận những cái hậu quả, những cái hiệu quả mà chúng tôi đã dọn cho cứ mà anh chị em. Tiền đây chúng tôi cũng nói nữa đó là cái mà cái trang, một cái trang mạng khác chúng tôi mới thiết lập đó là cái trang của gia đình đam mê của chúng ta, các huynh đoàn đam mê. Tí nữa những anh chị nào mà muốn tất cả những cái website đó thì lên với chúng tôi đã có cái postcard để chúng tôi đưa lại cho quý ông bà anh chị em về nhà để chúng ta mở ra. Thế là chúng ta nhớ là chúng ta phải học thì chúng ta mới có thể là chu toàn cái sứ vụ mà Cha Thánh đã giao cho chúng ta, cứu rỗi phần linh hồn. Mà cứu rỗi bằng cách nào? Là bằng cách để chúng ta rao giảng tin mừng. Mà chúng ta không biết tin mừng thì chúng ta rao giảng cái gì? Cho nên là chúng bạn cho em biết đó là không biết tin mừng đó là chỉ bóc hô lên để mà nói hành nói xấu nhau thôi. Mà không biết tin mừng đó thì chỉ có mà coi con coi cháu là cứ mở TV cho con cho cháu nó coi mà chẳng biết là cái lợi cái hại của nó như thế nào. Chúng tôi không có cái nhiều giờ ngày hôm nay cho nên đó là không nói nhiều với quý ông bà anh chị em được. Thì cái lời sau cùng chúng tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em đó là chúng ta đang là trong cái tiến trình cử hành 800 năm ngày thành lập dòng. Và như lúc nãy chúng tôi nói đó là cái gia sản mà Cha Thánh để lại cho chúng ta nó rất là quý hóa. Người ngoài mà người ta còn nhìn thấy nữa, huống hồ lại đến người ở trong gia đình. Cho nên đó là chúng tôi muốn các bà anh chị em cùng với chúng tôi làm sống lại cái linh đạo đam mê. Bây giờ chúng ta cần lắm là bởi vì chúng ta không có thiếu ơn gọi. Rồi các bà anh chị em chúng ta ngồi ở đây đó là chúng ta thiếu cái thế hệ trẻ. Đó, mà bây giờ chúng ta cần mà để mà loan tin của cái linh đạo đam mê cho con, cho cháu chúng ta. Cho nên đó là chúng ta đừng nhìn đâu xa. Chúng ta không có mà mời các ông bà anh chị em nhìn đâu xa. Tôi muốn các ông bà anh chị em nhìn vào trong gia đình của mình, kéo con, kéo cháu của mình để nó đi theo cái đường hướng của Cha Thánh. Đường hướng của Cha Thánh đó là tuyệt vời, là ai cũng có thể lên thánh được, ai cũng có thể trở thành tốt được. Cho nên đó là về nhà rỉ lạ với lại con, với cháu mình, đi vào dòng đam minh cho tao. Năm nay tao 70 tuổi rồi, mày 50 mày đi vào để rồi đó là mày tiếp tục, mày và là các người ở trong huynh đoàn chứ. Còn con cái mà những đứa nào nó muốn dâng hiến cho Chúa thì cứ việc giới thiệu qua cho chúng tôi. Thì năm tới này đó là chúng tôi đã bàn với các cha bề trên hội đồng cố vấn là chúng ta sẽ mừng Cha Thánh một cách trọng thể tất cả những người trong gia đình đam minh ở cái vùng Bắc Mỹ này tại Houston. Và cũng đúng cái ngày lễ Cha Thánh, ngày lễ Cha Thánh năm tới đó là vào cái ngày thứ bảy, như là chúng ta mừng ngày hôm qua đó. Đó, và ngày thứ bảy, và cũng bà anh chị em đó là chỉ có việc lo vé máy bay đi qua bên đó thôi. Còn bên đó, qua bên đó rồi đó là chúng tôi sẽ lo chỗ ăn, chỗ ở cho quý ông bà anh chị em, và tất cả những cái chương trình đó là rất là hứng thú cho cái ngày đó. Nha, cho nên chúng ta nhớ là chúng tôi báo trước một năm nhé. Cho nên là nếu mà những người nào đó phải đi làm đó, lấy vacation vào ngày đó. Nha, là ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8, thứ 5, thứ 6, thứ 7, tháng 8 năm tới. Nha. Cho nên đó là năm tới này đó là chúng tôi sẽ không có đến đây trong ngày lễ cho Thánh Đa Minh đâu, mà chúng tôi mời các ông bà anh chị em đó là đi qua Houston thăm gia đình của chúng tôi. Nhá, các ông bà anh chị em nào thì trừ những các ông bà anh chị em nào liệt giường liệt chiếu, còn nếu mà bà con di chuyển được đó, thì cứ lên máy bay rồi bay qua Houston là chúng tôi sẽ lo liệu cho mọi cái ở bên đó. Nhá, thì chúng ta cố gắng làm sao để cho chúng ta làm cho cái tinh thần Đa Minh đó là nó bừng cháy lên. Chúng ta qua bên đó chúng ta sẽ thấy là các anh chị em của chúng ta đó là các nơi họ về rất là nhiều. Và sau đó chúng ta sẽ là kiếm cách làm sao để chúng ta quảng bá cái tinh thần đam mê cho tất cả mọi người nhá. Các bạn anh chị em có đồng ý với chúng tôi những cái điều đó không? À, đồng ý nhá.